Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 23 tháng 10 với chủ đề Mục đích các chức vụ. Kinh Thánh nền tảng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 từ câu 27 đến câu 30.
Và anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao?
Và câu gốc trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 12 và 13. Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước phúc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Sứ đồ Phao-lô liệt kê những chức vụ nào trong hội thánh? Mỗi chức vụ ảnh hưởng thế nào đến đức tin của cơ đốc nhân? Mục đích của các chức vụ Chúa ban cho mỗi người để làm gì? Và bạn phục vụ thế nào trong chức vụ Chúa ban cho mình? Kính thưa quý thính giả, sứ đồ Phao-lô đã liệt kê những chức vụ trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến người làm phép lạ, rồi người được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản và nói các thứ tiếng, được chép trong câu 28. Chức vụ sứ đồ và các đấng tiên tri được kể đến đầu tiên, vì đời sống đức tin của tín hữu đã được dựng nên trên nền của hai chức vụ này, được chép trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20. Và đức tin được tiếp tục nuôi dưỡng để tăng trưởng qua công tác giảng dạy của chức vụ thầy giáo, được gây dựng qua những giai đoạn cũng như hình thức phục vụ qua năm chức vụ kế tiếp. Phần liệt kê này không theo đúng thứ tự như trong câu 8 và 9, và có kèm theo thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và kế đến. Mặc dầu mọi chức vụ đều phục vụ cho việc gây dựng và phát triển hội thánh, nhưng mọi chức vụ được Kinh Thánh cho biết có trách nhiệm rất đặc trưng riêng biệt. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô hoàn toàn không có sự so sánh chức vụ nào là quan trọng hơn, nhưng nhằm để thấy thứ tự trong tiến trình gây dựng đức tin của mỗi cơ đốc nhân. Câu 29 và 30 cho thấy cần có sự đa dạng trong hội thánh Đức Chúa Trời. Không thể tất cả thành viên trong hội thánh đều nhận lãnh một ơn ban duy nhất, mà mỗi chi thể của thân sẽ nhận lãnh một sự ban cho riêng biệt để thực hiện trách nhiệm và mục đích Đức Chúa Trời giao cho. Bởi vì mỗi người là một chi thể riêng biệt, ai riêng phần nấy, được chép trong câu 27. Sứ đồ Phao-lô cho biết mục đích của các chức vụ khác nhau trong hội thánh không phải để phân chia địa vị cao thấp, nhưng là để gây dựng thân thể của Đấng Christ tăng trưởng cho đến khi đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin, hiểu biết con Đức Chúa Trời và trở nên người trưởng thành trong Chúa. Được chép trong Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 11 đến câu 13, ông cũng dạy mỗi con dân Chúa đừng đứng núi này trong núi nọ, vì trong thân thể không phải tất cả đều có một nhiệm vụ giống nhau. Mỗi người cần nhận biết Đức Thánh Linh đã phân phát ơn tứ nào cho mình để chính mình hết lòng làm tròn trách nhiệm đã nhận lãnh. Được chép trong Roma đoạn 12 từ câu 6 đến câu số 8. Mục đích cuối cùng là trong ngày gặp Chúa, mọi người đều được tầm thước phúc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. Bạn đang thực hiện trách nhiệm về ơn và chức vụ bạn nhận lãnh ra sao? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Kính lại Đức Chúa Trời, cảm tạ Chúa về những ơn thiêng liêng Ngài dành ban cho con, xin cho con có sự khôn ngoan để nhận biết ơn và chức vụ con nhận lãnh nơi Chúa, hầu cho con làm trọn mục đích Chúa đặt để trên đời sống con. Lạy Chúa, Giờ này con xin cầu nguyện cho Á Căn Đình, Ấn Độ, Ba Tây, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Thái Lan và Tây Ban Nha. Một số con cái Chúa người Việt đang sống ở những nơi này. Xin Chúa giúp họ trung tín học lời Chúa mỗi ngày, hợp tác với hội thánh địa phương phục vụ Chúa và đem phúc âm đến cho nhiều người, nhất là người Việt đang sống rải rác trên các đất nước này, ít quan tâm đến cơ đốc giáo. Xin Chúa cho họ cơ hội nghe, biết và tin nhận Chúa. Xin Chúa cho văn phẩm nguồn sống liên lạc lại được với người Việt ở các quốc gia này vì một số đã di chuyển và mất địa chỉ. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 24 tháng 10.